Thì hôm nay nói như vậy thì chúng ta làm nhân chứng thế nào trong thời đại chúng ta và ở nơi nào, làm cách nào? Bất cứ chúng ta đi ở đâu thì cũng có người thành công và cũng có người thất bại. Đi một chuyến tàu, đi một chuyến máy bay, hay đi một chuyến vượt biên thì cũng có người thành công hay có người thất bại. Có khi chúng ta nói là tại Chúa cho vậy thì Chúa cho cũng có, mà đâu phải là Chúa cho hết. Mình hay cứ có cái tội là hay đổ tội cho Chúa, mà Chúa thì là trên Thiên Chúa gánh tội trần gian này, mấy Chúa ông gánh hết thì cứ đổ thêm. Chúng ta hỏi thử các nước ở trước chúng ta gặp những khó khăn, những người ra đi họ đã làm thế nào. Bây giờ tôi xin phép đan cử cho anh chị em vài thí dụ điển hình để cho anh chị em nhớ lại và cũng là xét lại cái tình trạng của chúng ta. Trước đây năm 1949, dân Trung Quốc đã sa vào tay Mao Trạch Đông. Ông Tưởng Giới Thạch làm tổng thống chạy qua đảo Đài Loan, mà chạy qua theo ông cũng được một số ít người thôi. Còn bao nhiêu thuở đó đâu có tàu bè như mình bây giờ mà chạy được. Thành thử một số ít dân Trung Quốc qua Đài Loan, một thiểu số khác đã đi qua Hoa Kỳ. Thuở ấy, Đức Hồng Y Du Pin, tiếng Việt Nam mình thuở ấy gọi là Đức Cha Vu Bân, Ngài đã kêu gọi những người ra đi đó hãy cố gắng học hành, sau này làm lợi cho đất nước. Người Trung Quốc ra đi đâu có mang được gia đình, đi đông đảo như mình, mặc dù là một nước mấy trăm triệu dân cái thuở ấy, nhưng mà ra đi được một ít thôi. Họ đã nghe lời Ngài và giữ đúng như vậy, thì người Trung Quốc đã học hành được nên thân nên người, đã xây dựng được gia đình tốt đẹp, và sau đó một số người đã đem vốn liếng, đã về lại Đài Loan và xây dựng cái đảo Đài Loan. Bây giờ chúng ta thấy đó, đảo Đài Loan là nơi có kinh tế trên đầu người cao nhất ở Á Châu của mình. Mà cái đất của đảo Đài Loan, anh chị em tưởng tượng chỉ rộng bằng cái đất của địa phận Nha Trang cũ của tôi thôi, 21.000 cây số vuông, bằng địa phận Nha Trang. Mà cái địa phận Nha Trang 21.000 cây số vuông thì có 2 triệu dân mà đói lên đói xuống. Còn cái đảo Đài Loan đó, 21.000 cây số vuông mà bây giờ là trên 17 triệu dân mà còn viện trợ cho các nước khác. Và cái số vàng dự trữ của nước Đài Loan là cao nhất thế giới. Tại sao họ thành công được như vậy? Là vì họ quyết tâm chịu khó học hành, nghiên cứu kinh tế và giữ cái căn tính của người Tàu. Đi đâu cũng viết được chữ Tàu cả, khó khăn ngoằn ngoèo như vậy viết được hết. Và vì vậy mà họ đi đâu cũng nói được tiếng Tàu, cũng giữ được chữ viết của người Tàu. Và vì thế mà họ biết ơn Đức Hồng Y Du Pin. Mỗi lần Đức Hồng Y Du Pin phải đi sang Roma mà họp thì luôn luôn phải đi qua Hoa Kỳ. Bởi vì dân Trung Quốc đã ra Hoa Kỳ một số ít người ấy thì biết quý hóa và biết ơn Đức Hồng Y Du Pin, mặc dù một số lớn là người không Công giáo. Bởi vì sao? Người đã hướng dẫn họ và khuyên bảo, kêu gọi họ nhớ đến đất nước của mình và lo học hành. Mà chúng ta thấy bây giờ họ đã có những người được giải khoa học quốc tế Nobel. Tên là tên tàu, người thì gốc tàu, nhưng mà quốc tịch Mỹ. Mỹ nghe thế cũng mừng chứ. Mà tàu thì họ có người của họ. Bây giờ họ có người trong các ngành, họ không phải đông hơn chúng ta, nhưng mà họ có người trong các ngành. Bởi vì sao? Vì trước đây năm 1949 qua đây, họ đã biết sử dụng cái vị trí và cái cơ hội ấy để làm may mắn cho họ. Chúng ta thấy cái điều ấy, và chỉ một mình Đức Hồng Y Du Pin, mà với những người lương nữa, không có nhà thờ nhà thánh nữa, mà kêu gọi như vậy và hướng dẫn như vậy, thì Ngài đã hướng dẫn họ và họ nghe lời Ngài. Chúng ta bây giờ ở đây mấy trăm cha, 300.000 người Công giáo, nhưng đến mấy trăm cha. Chúng ta tưởng tượng làm sao ở bên nhà mình mà có các cha đông như ở đây. Các cha tinh hoa của Giáo hội Việt Nam, các cha trẻ, các lớp trùng trưng trẻ bây giờ qua đỡ ở đây với anh em rồi. Các cha già ở nhà đi không được thì mới lội cũng không được, thì cứ mấy ở nhà mình. Bây giờ thì còn các cha nhà ở nhà, giáo hội ở mình đông, mà các cha già ở nhà không có đủ các cha trẻ làm việc. Bên này anh em hưởng cái tinh hoa của Giáo hội Việt Nam ở đây. Chúng sinh trẻ mỗi năm chịu chức, anh em hưởng ở đây. Chúng ta đã làm gì sau 20 năm qua? Cái điều ấy, chúng ta rút cái kinh nghiệm của người Trung Quốc. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại cho anh chị em. Chúng ta là chứng nhân cái điều gì ở đây? Chứng nhân một sự thành công hay là thất bại? Điều đó chúng ta phải suy nghĩ.